This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 3 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là một ngày rất đẹp tại thành phố Dallas. Từ Dallas, Quang Hưng
và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay rất đẹp, bây giờ ở ngoài kia không có lạnh lắm, 41 độ. Mặc dù bầu trời ở buổi sáng thì có vẻ là hơi màu xám, nhưng mà sau đó thì mặt trời sẽ hiện ra rực rỡ vô cùng. Ngày hôm nay cao nhất là 56, thật là lý tưởng. Vào buổi tối xuống khá lạnh, đó là 39 độ. gió thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thứ sáu thì bầu trời cũng sẽ đẹp lắm và thật là dễ chịu. Cao nhất là 66 và buổi tối là 48. Nhưng mà tới ngày thứ bảy thì trời sẽ có mưa và sẽ cảm thấy là hơi lạnh hơn. 55 độ ban ngày và ban đêm là 37 độ. Tới ngày Chủ nhật thì lại bầu trời lại cũng vừa có nắng mà cũng hơi có mây một tí xíu và nhiệt độ cũng vào khoảng là 57 độ ban ngày. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Hiện tại Houston thời tiết rất đẹp, nhiệt độ bên ngoài là 46 độ, nắng đã lên rực rỡ. Hôm nay nhiệt độ được dự báo lên cao nhất là 63 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm, tương đối lạnh là 37 độ. Hôm nay và ngày mai cơ hội mưa là 10%. Ngày mai nhiệt độ ấm hơn một tí với 66 cao nhất và 50 là thấp nhất. Ngày thứ bảy và chủ nhật thì thời tiết ấm áp, nhưng tuy nhiên thứ bảy có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Ngày thứ bảy là ấm áp nhất với 70 là cao nhất và 52 là thấp nhất. Riêng ngày chủ nhật thì sẽ không có mưa và nhiệt độ cũng khá ấm với 66 là cao nhất và 48 là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cường.
Và đó là thời tiết của cả hai miền. Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương. Hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết hội đồng của các trường đại học toàn quốc công bố sẽ thay đổi hoàn toàn bài thi tuyển vào đại học, còn được gọi tắt là SAT. Và sau khi kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua của tiểu bang Texas, thì một bài báo cho biết có một bài học cho ông đương kim thống đốc Dewhurst nếu mà ông vẫn tiếp tục được chúng thêm một nhiệm kỳ nữa thì ông phải tấn công đối thủ mạnh hơn hoặc là phải rút lui. Tấm hình ở dưới trang chụp các tín đồ công giáo đang nhận tro bôi lên trán trong ngày lễ tro hôm qua tại nhà thờ Thánh Tâm ở downtown của thành phố. Và thành phố Houston sẽ đóng cửa ba con đường ở gần khu vực trung tâm bắt đầu từ trưa chủ nhật để dành cho người đi bộ và xe đạp. Đây là một trong những thí nghiệm của thành phố để xem mọi người hưởng ứng như thế nào. Và cuối cùng là tin về ngày hội rodeo, không những là một mùa vui chơi, triển lãm thú vật cũng như là thi đua cưỡi bò, cưỡi ngựa mà còn là một thời gian để cho những người hành nghề thủ công nghệ kiếm tiền với các sạp hàng mở ở trong khu vực này bán nữ trang và quần áo giày dép kiểu cowboy. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News nói về cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Thì cái cuộc bầu cử sắp tới đây là cái cuộc bầu cử chung kết sẽ xác định ai sẽ là vị luật sư đứng đầu tiểu bang Texas. Sẽ là hai cái cuộc vận động giữa hai nhà bảo thủ của miền Bắc Texas, nhưng hai người này lại có sự tín nhiệm hoàn toàn trái ngược nhau, cũng như là cái nhóm ủng hộ ông hoàn toàn trái ngược hai người, đó là Thượng nghị sĩ Ken Paxton thuộc Đảng Cộng hòa tại McKinney và dân biểu Dan Branch cũng thuộc Đảng Cộng hòa tại Dallas. Trong khi đó thì ông Thượng nghị sĩ Dan Patrick xuất thân từ thành phố Houston có vẻ là trên cơ hơn là ông phó thống đốc David Dewhurst. Bản tin kế tiếp cho hay người ta chụp một cái tấm hình lớn một người đàn ông đang quỳ với trước những cái bó hoa ngay tại quảng trường độc lập tại Kiev, thủ đô của Ukraine. Trong khi đó thì tại Paris thì Hoa Kỳ và các nước Tây phương đang cố gắng để có thể đứng làm trung gian trong cái thỏa thuận Ukraine với lại người Nga, và người ta suy đoán là Ukraine có thể sẽ cho phép Crimea được quyền quyết định về số phận của mình. Trong khi đó thì Hoa Kỳ biểu dương lực lượng, ông Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel vào ngày hôm qua đã cho phép 6 phản lực cơ F-15 bay tuần tra trên bầu trời của Latvia, Estonia và Lithuania. Trong khi đó thì cái khủng hoảng Ukraine đã bước qua ngày thứ 5. Và cuối cùng bản tin có liên quan đến khoa học thì các nhà khoa học vào năm ngoái khi mà họ cho rằng những trẻ sơ sinh có nhiễm HIV có thể sẽ chữa trị bằng những cái phương pháp, những cái loại thuốc cực mạnh trong vòng 30 tiếng đồng hồ sau khi đứa trẻ sanh. Nhưng ngay sau đó thì nhiều người nghi ngờ về cái việc này bởi vì người ta cho rằng có thể đứa trẻ đã chưa có nhiễm HIV. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc thẩm phán đã tuyên phán một thanh niên đã đốt chết người bạn của mình. Sau 3 ngày xét xử thì thẩm phán Kathleen Hamilton đã cho rằng cô sẽ quyết định vào ngày hôm nay, thứ năm, dù cho vào thời điểm gây án là hung thủ Donald Collins có là một người trưởng thành hay không, thì vẫn sẽ bị xử tội vì đã đốt cháy một cậu bé bằng xăng vào 15 năm trước. Hung thủ Collins bây giờ là 28 tuổi, là một thiếu niên vào năm 1998, khi người hàng xóm 8 tuổi của hắn là Robbie Middleton bị cột vào một gốc cây, bị tưới xăng và đốt cho đến chết. Middleton đã bị biến dạng nghiêm trọng trong cuộc tấn công, tuy nhiên được cứu sống, nhưng đã chết vào năm 2011 vì căn bệnh ung thư mà một bác sĩ pháp y cho biết là do những vết bỏng gây ra sau vụ án. Cái chết của Middleton đã được xét xử như là một vụ giết người. Cho thấy ít cảm xúc, hung thủ Collins trả lời với thẩm phán Hamilton theo những lời khuyên của luật sư của mình trong buổi điều trần. Các công tố viên của quận hạt Montgomery đang yêu cầu thẩm phán Hamilton chuyển trường hợp của hung thủ Collins đến một tòa án cấp trên dựa theo những bằng chứng mới. Tuy nhiên, theo luật sư của Collins đã đặt vấn đề về tính hợp pháp trong việc chuyển cái vụ án từ tòa án vị thành niên lên các cấp cao hơn. Ông nói rằng luật có hiệu lực tại thời điểm đã không cho phép Collins được xác nhận là một người trưởng thành. Tuy nhiên, công tố viên Mark Brumberger đã không đồng ý. Trong một đoạn băng ghi hình dài 27 phút mà thẩm phán Hamilton xem xét vào hôm thứ Hai, nạn nhân Middleton cho biết Collins đã tấn công tình dục anh ta 2 tuần trước khi tấn công xảy ra. Các công tố viên cho rằng hành động tấn công tình dục là động cơ để Collins gây án. Theo như cô Heather Mary White là người phối ngẫu với Collins đã nói với thẩm phán Hamilton hôm thứ Hai rằng Collins đã thú nhận với cô vào năm 1998 rằng hắn đã thiêu chết Middleton để giữ cho nạn nhân im lặng về cuộc tấn công tình dục. Một cậu bé, bây giờ là một người đàn ông trẻ tuổi, ra làm chứng vào hôm thứ Ba rằng Collins đã cảnh báo ông ta không nói về các cuộc tấn công hoặc là sẽ đốt cháy ông như đã làm với nhiều cậu bé khác. Lời khai và lời cáo buộc từ ba nhân chứng khác đã kết luận Collins rằng là Collins đã khoe khoang những gì đã xảy ra với Middleton với ba người này. Thẩm phán Hamilton dự kiến sẽ đưa ra phán quyết của mình vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay tại phòng xét xử quận Conroe. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, thì hôm nay thì trên bài trên báo thì tiếp tục nói về chuyện bầu cử và những gương mặt nổi tiếng trên chính trường. Ông phó thống đốc tiểu bang là ông David Duhos, người mà có cái thời gian làm chính trị lâu, một người có nhiều bạn bè với những người giàu có, thế lực. Nhưng mà bài báo nói rằng nhưng lại thiếu một điều quan trọng nhất cho cái sự nghiệp chính trị của ông là sự yêu thương của bầu cử sơ bộ của những người cử tri Đảng Cộng Hòa. Mặc dù ông được vào chung kết và thua cũng khá xa trước đối thủ của ông là ông Dan Patrick, nghị sĩ của tiểu bang. Ông đổ thừa là bị trận mưa lạnh đã làm nguyên nhân cản trở người đi bầu. Và người ta đặt câu hỏi là liệu vào ngày 27 tháng 5 trong cái kỳ mà runoff đó thì không biết ông Duhos có thể tìm được số phiếu cho ông hay không? Trong khi ông Dan Patrick thì có nhiều chương trình quảng cáo cùng với sự ủng hộ của Tea Party và những lời cầu nguyện có tính cách nặng về tôn giáo. Ông Dan Patrick cũng nói ông không bao giờ ngạc nhiên với quyền lực của Thượng Đế. Ông Duhos sau khi thua ông Ted Cruz năm 2012 cho cái US Senate thì ông luôn luôn chống lại tất cả cái luật phá thai và ông cũng đã chỉ định cho ông Patrick đã dẫn đầu một buổi hội nghị đầy sức mạnh nhất của Thượng nghị sĩ là Public Education. Trong khi ông Dan Patrick thì lại chú tâm đến việc thông qua những điều khắt khe của luật phá thai, ông cũng tăng cường thêm những cái trường học chuyển tiếp trong Texas và ông cố gắng hết sức, nhưng mà chưa được cái việc là phải làm sao mà cứng rắn hơn trong vấn đề immigration. Ông Duhos thì lần đầu tiên được cái chức vụ này đã tốn khoảng 20 triệu từ tiền túi của ông ta, còn campaign của ông Patrick thì có cái số nợ là 5.5 triệu, tức là 1 triệu rưỡi, và đó là theo một cái finance report cho biết. Ông Duhos coi bộ không chịu thua trước đối thủ của ông. Và những người khác hôm nay cũng được nhắc nhở nhiều trên trang báo là ông Abbott và bà Davis, hai người đang tranh cãi về vấn đề border, cũng như là bà Sharon Wilson thì chuẩn bị đi vào DA's office. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin cho biết rằng bắt đầu từ trưa chủ nhật này và kéo dài cho đến khoảng sau 3 giờ, thì ba con đường rất là bận rộn của thành phố Houston ở gần khu vực trung tâm thành phố sẽ đóng lại và sẽ để dành riêng cho những người đi xe đạp, những người đi bộ hoặc là sử dụng những cái skateboard để có thể có một trong những chương trình mà thành phố Houston đã đòi hỏi từ lâu. Đây là một chương trình gọi là Open Street, những con đường mở rộng đã bắt đầu từ thành phố Bogota ở bên Colombia cách đây khoảng 30 năm. Và trong vòng 10 năm vừa qua thì những lần đóng cửa đường xe hơi để cho xe đạp và khách bộ hành đã trở nên rất là phổ thông trên các thành phố lớn, nhất là tại những đô thị lớn ở bên Hoa Kỳ. Và đến ngày Chủ nhật này, từ khoảng 11 giờ trưa cho đến 3 giờ trưa, thì ba con đường rất là thông dụng ở dưới gần khu vực downtown với rất là nhiều những cơ sở thương mại hai bên cũng như là những hàng quán sẽ chỉ để dành riêng cho khách bộ hành và người đi xe đạp mà thôi. Hoàn toàn không có một chiếc xe nào có máy được đi vào trong khu vực này. Và các giới chức của thành phố cho biết họ hy vọng là sẽ được nhiều người hưởng ứng. Và dĩ nhiên các cơ sở thương mại ở hai bên đường, nhất là các cửa hàng bán thức ăn hoặc là các tiệm bán hàng lẻ, rất là hoan nghênh đề nghị này của thành phố, vì chắc chắn là sẽ mang lại cho họ nhiều lợi tức trong cái dịp này. Trở lại với Khoa Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, trên trang nhất về một địa phương có một cái bản tin có liên quan đến cái chết của một cô giáo tại trường Richland ISD. Thì thưa quý vị, là theo bản tin cho biết là bạn trai của cô Amy Lambert đã gọi cho cảnh sát ở New Mexico vào ngày hôm Chủ nhật báo cáo về sự mất tích của cô này. Và ngày hôm thứ Tư thì các giới thẩm quyền tại thành phố Corpus, tiểu bang New Mexico cho hay là chính ông này đã tự thú là đã đánh đập cô cũng như là kéo lê xác của cô này bằng chiếc xe, sau đó bỏ rơi cô đến một cái khu đồng trống. Giới thẩm quyền đã bắt ông Robert Early, 33 tuổi, cư dân của Juliet, và đã truy tố ông này về tội mưu sát cũng như là cố tình che giấu những cái bằng chứng. Ông này hiện đang bị giam tại nhà tù Ely County Detention Center ở thành phố Corpus với số tiền thế chân lên tới 1 triệu Mỹ kim. Giới thẩm quyền cho hay là Early đã đánh đập cô Lambert, một cư dân ở Louisville, bằng một cái máy bơm và sau đó bỏ rơi cô trong một cái chuyến đi New Mexico vào cuối tuần qua, và họ đã cãi nhau dữ dội. Lambert, 30 tuổi, là một bà mẹ của hai đứa con gái đang dạy lớp 3 tại trường O'Henry Elementary ở Richardson ISD. Và đây là cái năm đầu tiên mà cô đã dạy cho trường này sau khi vừa mới tốt nghiệp tại trường Đại học University of North Texas. Cha mẹ của Lambert là ông Steve và Donald Cooney, cư dân của Bedford, cho hay con gái của ông bà là một cô giáo cũng như là một bà mẹ gương mẫu. Lần cuối cùng hai ông bà gặp đứa con gái của mình là vào ngày hôm thứ Sáu, khi đứa con gái đã đưa gửi hai cháu ngoại là Eden, Denica cho ông bà. Sau đó thì Lambert đã cùng với lại ông Early đi du lịch tới New Mexico. Cả hai cặp vợ chồng này đều đang độc thân và đều có con riêng, và họ đã gặp gỡ nhau từ 4 tháng nay. Bản tin cho biết là Robert Early hiện nay đã bị giam tại nhà tù. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng lời. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị Dallas.
Vâng, chào quý anh. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 3 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đồng báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh. 8 giờ nhật báo truyền thanh. 8 giờ rưỡi là vấn đề hôm nay. 9 giờ 30 là phần tiếp vận đài Voa. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston, sau đó là kiến thức và tin tức y khoa. 1 giờ 30 là phần tiếp vận của đài RFI. Sau đó 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Tiếp theo là chương trình di trú và nhập tịch. Chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ vào lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, gọi số 213-493-0188, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet, nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ ở trên mạng với địa chỉ saigondallasray.com. Hôm nay trời đẹp quá chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy, trời đẹp quá thì quý vị có thể là bắt đầu làm vườn được rồi đó, bắt đầu là nghe những cái tiếng mà máy cắt cỏ đã rì rào rồi. Và đây là một cái thời gian mà chúng ta đang enjoy cái thời tiết mà chuyển mùa trước khi mà bước sang rất là nóng. Và quý vị cũng nghe những cái hội hè lễ lạc ở trên làn sóng 1600 AM. Với làn sóng 1600 AM thì quý vị có thể nghe 24/24 rất nhiều vùng ở trong vùng của Dallas, Texas, Arlington và các vùng phụ cận. Và nếu mà quý vị mà không có nghe rõ lắm thì quý vị đã có cái làn sóng của điện thoại là 213-493-0188. Và ngày hôm nay trên chương trình West VTN Texas thì quý vị sẽ xem tổng kết tin tức trong tháng 2. Và ngày hôm nay thì chắc là thua là Quang Hưng làm xong rồi phải đi cắt cỏ, tại vì thời tiết đẹp quá mà không cắt cỏ thì sao vườn đẹp được.
Đúng như vậy, cái mùa này đó, khi mà thời tiết nó bắt đầu ấm ấm trở lại thì cỏ nó mọc cũng rất là nhanh, mà cũng là cái thời gian là chúng ta làm sạch sẽ chung quanh nhà. Bây giờ bước qua về phần tin giao thông trên đoạn đường 635 hiện nay từ chỗ nối kết với lại Dallas North Highway đi ngang qua 35I và tới 161, tức là xa lộ 190 George W. Bush hiện nay đã bị kẹt xe, tức là từ cái khu vực đi về hướng Tây. Nếu mà quý vị nào ở khu Garland Richardson hay là Mesquite mà muốn đi ra đi phi trường Dallas-Fort Worth thì quý vị sẽ cần phải thêm thời gian, bởi vì cái đoạn đường này hiện nay đang kẹt rất nhiều. Trên 190 ngay chỗ nối kết với lại 183 đi về hướng Nam cũng đang bị kẹt xe. Và đoạn đường 35W ở bên Fort Wood, đoạn nối kết với lại 820 đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam hiện nay đều bị kẹt cả. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.